cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 trên nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước nhiều thách thức như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, lạm phát, xung đột, tất cả đang tạo nên những gián đoạn và đảo lộn thường xuyên trên thương trường. Tất cả đang đòi hỏi doanh nhân Việt Nam phải đối mặt với ngày càng nhiều biến động. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, như câu ngạn ngữ mà chúng ta thường được nghe, thời thế tạo anh hùng, đây lại chính là cơ hội cho những doanh nhân bản lĩnh và những doanh nghiệp đột phá vươn lên để dẫn đầu. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi sẽ bàn về chủ đề bản lĩnh doanh nhân, với mong mỏi đặt vấn đề ở những góc nhìn sát sườn hơn với thực tế kinh doanh để đem lại cho thính giả những trải nghiệm mới cho một vấn đề có thể không mới. Khách mời số đầu tiên của chúng tôi là doanh nhân Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sen Group, một tập đoàn đầu tư kinh doanh và tiếp thị bất động sản hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4.000 nhân viên và hàng chục ngàn cộng tác viên với 34 văn phòng trên toàn quốc và hơn 500 dự án bất động sản đang được phân phối. Ông Phạm Thanh Hưng còn được biết đến với một tên gọi khác khá thân thiện là Sạc Hưng, qua vai trò nhà đầu tư trong chương trình Thương vụ Bạc Tỷ Sạc Tăng Việt Nam trong suốt 5 mùa vừa qua trên sóng truyền hình VTV3. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trao đổi xoay quanh từ khóa bản lĩnh doanh nhân nhằm chia sẻ và gợi mở tư duy bằng những câu chuyện, những trải nghiệm, những ý tưởng của một doanh nhân khi đứng trước bối cảnh nhiều biến động và thách thức như hiện nay.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz.
Xin chào Sạc Hưng. Câu hỏi đầu tiên xin được phép hỏi anh là khi nói đến bản lĩnh doanh nhân thì anh nghĩ ngay đến những vấn đề nào?
Xin chào anh Trần Quang và xin chào các khán thính giả. Theo cái gợi mở của anh Quang nói về bản lĩnh doanh nhân thì dường như là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái sự đối mặt với những cái thách thức, những cái khó khăn hay những cái khúc ngoặt của cái thương trường hay là của doanh nghiệp của mình. Những cái khủng hoảng đó nó có thể đến từ bên ngoài, những cái bối cảnh tác động khách quan, và nó cũng có thể đến từ chính nội tại của doanh nghiệp của mình. Nhưng mà đôi khi là bản lĩnh doanh nhân nó lại còn được thể hiện ở góc độ là khi chúng ta đang rất thành công, chúng ta đang trong cái vầng hào quang và chúng ta có bản lĩnh để chúng ta dám rời bỏ thị trường để mà chúng ta làm gì đó lớn lao hơn. Tốt là kẻ thù của vĩ đại mà, đúng không? Cho nên là ở góc độ khác chúng ta phải thấy là chúng ta đập bỏ cái tốt để chúng ta làm cho nó trở thành vĩ đại cũng là bản lĩnh anh ạ. Những doanh nhân tầm cỡ thế giới chúng ta cũng nhìn thấy như là Bezos hay là Bill Gates, đặc biệt là Elon Musk, hay là ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều doanh nhân mà ở tầm tỷ phú mà được xếp hạng trong top 500 tỷ phú thế giới, như là anh Vượng của Vincom, chị Thảo Vietjet, anh Quang Masan và rất nhiều những người khác. Một cái người mà dám phá bỏ, dám dừng lại ngay cả khi còn đang có vẻ như đang rất tốt, thì chúng ta nhìn thấy rất rõ là anh Vượng ở Vin. Anh đã đóng rất nhiều những cái hoạt động của anh, ví dụ thương mại điện tử A Đây Rồi, Vin Pharma về dược, rồi là đóng cả VinSmart về sản xuất thiết bị thông minh TV, đóng luôn cả VinMart, đúng không? Là những cái mà có vẻ như là đang đẻ trứng vàng vì đang có doanh thu rất tốt, nhưng mà anh cũng dừng lại để anh tập trung vào những cái cốt lõi về chuyển sang một cái hướng hoàn toàn mới. Ngoài cái mà anh vẫn giữ đó là bất động sản và bên cạnh đó là xe điện. Những quyết định đó là những quyết định thực sự là rất bản lĩnh.
Với một cái thế giới đang biến đổi không ngừng và có những biến động mà chúng ta sẽ phải đối mặt, theo anh cái ứng xử của người doanh nhân bản lĩnh trong lúc này phải nên như thế nào?
Cách tốt nhất là phải hãy ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách giải quyết nó. Đừng né tránh, đừng nhắm mắt chờ đợi để mọi việc nó sẽ qua. Đó là không phải là một cái cách ứng xử của một người có bản lĩnh nói chung, chứ không phải chỉ là doanh nhân. Thực ra khi mà gặp phải những cái khủng hoảng, ví dụ như là trong đại dịch vừa qua, thì ngay lập tức khi bắt đầu có dấu hiệu của cái sự giãn cách xã hội, bản thân chúng tôi cũng đã ngồi tính toán với tất cả với nhau là cắt giảm những cái gì, ngừng cái gì, và được kiểm lại xem gọi là lương thực vũ khí nó còn những gì để chiến đấu với cái đại dịch này. Thì đấy là việc đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta sẽ làm gì nếu như mà đại dịch này nó sẽ kéo dài khoảng vài năm. Lúc đó chúng tôi cũng đã dự báo rằng là có thể kéo dài khoảng 3 năm. Có lần tôi đã nói rằng là chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để có thể sống sót sau 100 tháng. Thì lúc đó là hội đồng quản trị và lãnh đạo công ty tôi cũng đã bàn bạc và kiểm đếm tất cả những gì mà chúng ta liệu chúng ta có thể sống sót giả sử như lockdown liên tục. Nhưng mà điều quan trọng hơn là chúng ta phải nghĩ thêm một bước nữa là vậy thì chẳng lẽ chúng ta chỉ ngồi, chúng ta phải làm gì đó chứ. Thì lúc đó là ngay lập tức chuyển sang một cái trạng thái hoạt động từ xa, work from home. Lập tức đầu tư những cái nền tảng để mở bán bất động sản và giới thiệu khách hàng trực tuyến. Và thực sự là đó là những cái ngày mà có thể nói đến bây giờ vẫn rất đáng nhớ, khi mà chúng tôi vẫn có thể mở bán, vẫn có thể gặp gỡ khách hàng nhờ vào các cái nền tảng công nghệ. Đó là cách ứng biến của chúng ta, tức là theo hai cái hướng. Một là chúng ta phải tìm cách sống sót.
Bản lĩnh thì có sợ hãi không?
Có chứ, chắc chắn chứ.
Khi nào thì họ sợ và làm thế nào để họ vượt qua nỗi sợ đó?
Đúng, cái vấn đề là làm thế nào để vượt qua nỗi sợ, chứ không phải là không sợ. Không có con người nào mà không sợ cả. Mà nếu chúng ta không còn sợ nữa thì không có
động lực, đúng không? Bởi vì chính trong nỗi sợ hãi nó tạo nên cho chúng ta những cái tư duy
hormone, hormone chiến đấu á.
Vậy thì làm sao để mà tôi có thể trở thành bản lĩnh hơn khi tôi đối mặt với sự sợ hãi?
Như tôi đã nói là tất cả nó đều phải rèn luyện từ những cái nhỏ nhất. Nếu như ngay từ khi chúng ta va phải những cái nỗi sợ, gặp phải những nỗi sợ trong cuộc sống, rồi trong doanh nghiệp, trong thương trường, như tôi nói là phải xác định luôn một cái mục tiêu là chúng ta phải đi xuyên qua nó, đừng né tránh và đừng lùi lại. Thì đó là cách để chúng ta rèn luyện. Và chúng ta hãy cứ thử xem, chúng ta có thể sẽ mất mát, chúng ta sẽ có thể có va chạm nhất định. Tất nhiên ở đây tôi không nói rằng là cái việc lùi lại là không bản lĩnh, bởi vì ngay kể cả cái quyết định lùi lại cũng là một quyết định rất bản lĩnh. Giống như chúng ta từng chứng kiến trong một cuộc chiến Điện Biên Phủ, tướng Giáp đã phải kéo pháo lên rồi lại kéo pháo xuống. Thì cái quyết định mà kéo pháo xuống cũng là một quyết định rất bản lĩnh, đúng không ạ? Vì thấy chưa phải là đúng thời điểm, mà kéo lên vất vả như vậy rồi còn kéo xuống nữa thì vất vả hơn, và nó có thể là còn làm cả nhụt chí của các chiến sĩ. Nhưng mà đó là một quyết định thực sự là rất bản lĩnh của một vị tướng. Trong doanh nhân chúng ta cũng giống như vậy, nếu chúng ta thấy một cái hoạt động kinh doanh nào đó chúng ta có thể đầu tư rồi, nếu chúng ta thấy nó không hiệu quả hoặc là nó chưa đúng thời điểm thì cái quyết định dừng lại hoặc lùi lại cũng là một quyết định rất bản lĩnh. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải hành động, và cái hành động đấy của chúng ta nó phải thích hợp với lại cái bối cảnh của sự khủng hoảng hoặc là sự khó khăn.
Theo ý anh, đứng trước những nỗi sợ hãi, những khó khăn, những điều mình không biết, một người doanh nhân bản lĩnh nên như thế nào?
Tất nhiên là chúng ta ra quyết định là phải dựa trên sự phân tích, cái yếu tố trực giác rất là quan trọng. Cái này cùng lại một lần nữa, nó cũng là một cái quá trình rèn luyện. Vì không thể không làm mà có trực giác được. Chúng ta cứ nhìn giống như một võ sĩ đấy. Anh có cảm thấy là họ có một cái cảm giác về né đòn rất là nhanh. Đôi khi là giống như là chúng ta cảm giác là tiếng gió thôi, họ đã biết là đòn đến từ hướng nào và họ né rồi. Nó là cái phản xạ.
Và cái phản xạ đó nó đến từ đâu? Từ
việc rèn luyện rất nhiều. Anh cứ nhìn thấy họ tập luyện như thế nào thì biết là họ đã chịu dính bao nhiêu cú đòn đau. Thì họ mới có được cái phản xạ đó. Chứ không tự nhiên mà có được.
Vậy thì với những người doanh nhân trẻ tuổi, với những người start up mà bắt đầu cái con đường khởi nghiệp của mình, thì làm thế nào để họ xây dựng, rèn giũa cái bản lĩnh của mình? Anh có lời khuyên nào cho những cái người doanh nhân đó?
Điều đầu tiên ấy là chúng ta đừng có quá là lạc quan. Chúng ta phải luôn luôn là
lạc quan hay chủ quan? Lạc quan hay chủ quan? Bởi vì
có thể là chủ quan. Tức là luôn cho rằng là mọi việc là chỉ có lên mà không có xuống. Luôn cho rằng là chỉ có mình chúng ta mà không có đối thủ nào cạnh tranh nổi. Quá tự tin vào sản phẩm của mình, hoặc quá tự tin vào thị trường, hoặc là quá là chủ quan, hoặc là lạc quan với một cái tương lai mà chúng ta tự vẽ ra. Điều đó thì sẽ rất dễ khiến chúng ta là gặp phải cú sốc khi mà có những cái điều mà nó không giống như chúng ta tính toán, hoặc không giống như chúng ta mơ ước. Thì bên cạnh cái việc mà tính toán những gọi là cái phương án lạc quan nhất mà chúng ta có thể được có được, thì chúng ta cũng phải tính toán đến những cái phương án gọi là bi quan nhất, xấu nhất, điều gì có thể xảy ra. Nếu chúng ta mất hết tiền thì sao? Nếu mà bỗng dưng điều này điều kia xảy ra thì sao? Nếu chúng ta không thành công lần này nữa thì sao? Thì đó là những cái luôn luôn phải chúng ta đặt cho chúng ta một cách để mà chúng ta suy nghĩ trước cái tình huống. chúng ta hình dung như là một cái trận chiến. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta bách chiến bách thắng.
Vâng.
Chúng ta phải luôn luôn nghĩ cái tình huống là mình tấn công thì địch nó sẽ phản ứng, đúng không?
Vâng.
Thương trường như chiến trường.
Ừ.
Nếu trên quan điểm là thương trường như chiến trường thì khi chúng ta có một hành động thì đối thủ cũng sẽ lập tức ra những cái chiêu đòn khác. Đây là trong cái bối cảnh kinh doanh bình thường. Thế còn những cái chuyện mà thiên tai địch họa hay là những cái khủng hoảng lớn xảy ra trên toàn cầu thì thực ra bản chất nó cũng là những cái yếu tố tác động ngoại cảnh và tất cả mọi người đều chịu.
Có những cái lời khuyên là doanh nhân hãy thất bại sớm đi, càng thất bại sớm bao nhiêu thì cái con đường thành công có thể nó sẽ đến sớm bấy nhiêu. Thì anh nghĩ gì về cái quan điểm này?
Thất bại sớm
là sẵn
chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, đúng không?
Đúng. Nó hơi có cái hướng về cũng phải có cái độ liều, cũng phải có cái độ thử nghiệm, phải lao vào, phải chiến đấu, chấp nhận kể cả những cái thất bại ban đầu để mà qua đó thì mình rèn giũa được cái trực giác, rèn giũa được cái bản lĩnh.
Đúng ạ. Cái đó cũng như là một võ sĩ vậy thôi. Đầu tiên chúng ta phải tập những cái bài tập nó nhẹ nhàng trước.
Yeah.
Và chịu đòn trước.
Ừ.
Rồi tăng dần cường độ lên.
Vâng.
Đấy, thì với một cái người khởi nghiệp cũng giống như vậy, đừng bao giờ tất tay mà làm việc gì đó quá lớn. Từ cái việc mà các bạn nhìn thấy người khác làm, rồi các bạn nghĩ đến cái chuyện mình làm, rồi bạn nói ra, nhìn thấy, nghĩ về nó, nói ra nó và bắt tay thực sự vào làm là cả một cái quá trình dài. Nó không dài về mặt thời gian mà nó là sự một quá trình thay đổi về tư duy, thay đổi về kỹ năng và thay đổi về cái năng lực hành động rất nhiều. Vì vậy cho nên là cái trải nghiệm thực tế là một cái điều không thể thiếu đối với lại việc mà nâng cao hay là rèn luyện cái bản lĩnh của một doanh nhân. Thế nhưng mà khi ở giai đoạn bắt đầu ấy thì chúng ta cũng không nên quá là chủ quan, tất tay là chúng ta nghĩ rằng là họ làm được đơn giản mà chúng ta làm được có gì đâu dễ. Và tất tay tức là tiền bạc vay mượn xin bố mẹ tích lũy được từ trước cái này là đổ hết vào một cái canh bạc, khi nếu thất bại chúng ta sẽ còn nhụt chí hơn rất nhiều. Vì vậy cho nên là hãy nâng dần cường độ.
Đó là quan điểm, nó có một cái phần nào đó nó là lý thuyết cộng với lại những cái trải nghiệm. Tuy nhiên khi mà rèn giũa cái bản lĩnh đó, những người trẻ họ có thể tìm được sự giúp đỡ ở đâu?
Điều này là thực sự rất là quan trọng. Nếu chúng ta có được những cái vị mentor, huấn luyện viên kinh doanh thì đó là một cái rất là giá trị. Thế nhưng mà nó không thay thế được cho quyết định của bản thân.
Vâng, vâng.
Tất cả nó chỉ là mang tính chất tham khảo.
Vâng, vâng.
Nhưng mà chúng ta cũng nên có cả các cộng sự đấy, và nó cũng giúp cho chúng ta thêm phần tự tin.
Vâng.
Thế còn cái những người mà hướng đạo thì chắc chắn là quan trọng rồi. Họ sẽ giúp chúng ta nhìn rõ vấn đề hơn. Đấy, và thậm chí cũng có thể là đưa ra cho chúng ta những lời khuyên. Nhưng mà họ không phải là chúng ta. Như chúng ta đã thấy là những huấn luyện viên thì không thể giỏi bằng chính bản thân các cầu thủ hay các võ sĩ trong sân được. Nhưng mà họ lại là người biết cách tổ chức và họ có thể đưa ra cho chúng ta lời khuyên. Nhưng bản thân chúng ta phải là yếu tố quyết định.
Vâng.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
Qua những thảo luận, những chia sẻ và những nhìn nhận của Sát Phạm Thanh Hưng đã mở ra nhiều góc nhìn khác nhau về bản lĩnh của một doanh nhân. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây, bởi vì chúng tôi vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được tiếp tục hỏi, vẫn còn nhiều điều để muốn tiếp tục được nghe, từ những bài học thất bại cho đến những mẫu hình thành công. Hãy cùng đón chờ tập 2 của Doanh Nhân Kể để lắng nghe những câu chuyện của Sát Hưng về những thất bại đã mài giũa bản lĩnh của một doanh nhân như thế nào. Xin mời quý vị đón nghe trong số tới.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 trên nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz.